Thầy kính chào thầy. Hôm nay thì con xin thầy cho con chút thời gian. Như thế giờ con thể đến đây học lâu, thầy xin cho con có một số câu hỏi. Nếu có điều chi dù đấy, xin thầy thả. Tại sao gần đây thường buổi sáng con nghĩ tới cha trời, thầy và tới vũ trụ nhân loại, con khóc nức nở, đó là trạng thái như thế nào?
Trạng thái đó trong nội tâm của hành giả tu mà còn nghi đến cha trời, cho nên trong cái nghi đó mới được gần đến cha trời, đến cha trời mới chuyển biến để mở tâm mở trí và sau này hữu dụng cho tất cả nhân sinh.
Tu phải có sự tin, đạo không tin thì không có linh. Như vậy con còn không tin, bán tin bán nghi gì con chưa biết rõ, thì cái sự mà vô lễ đó có sai cái đường tu hay không?
Không, không tin mà cầu cứu là bề trên cứu cho, thành ra vì đó nó mới có cơ hội giải trực, nó khóc rồi để nó giải trực vì luật căn luật trần cống cao ngạo mạn chê tự ái, nó làm cho hành giả khó tiến. Trong đó Thượng Đế cũng biết và chiêu cô trong cái bán tin bán nghi được cứu. Thượng Đế là gì? Là một vị hút trực cái càn khôn vũ trụ, chứ không phải vị hút thanh. Người tu thì hút thanh chứ không có hút trực, cho nên mở được một chút sáng để mình biết được hết. Mà đó Thượng Đế mới ban ơn để chiêu hút tất cả những phần trực của người nào bán tin bán nghi trong cái cơ sinh kiếp này.
Vì cái bản tánh của con không biết mà tin, đó là nội tính như con đã trình bày. Thật là con biết thì con mới tự tin. Thì cái đó phải là một sự cống cao ngạo mạn, vì vũ trụ không thể bao giờ biết hết. Mà thà biết tới đâu con nói tới đó, còn độ, con biết con không nói.
Trình độ học hỏi thì luôn luôn nó giới hạn trong đó, mà trình độ kiến thức ấy, nó là hướng về vô cùng. Tại nó nói nó không biết nhưng mà nó biết, mà nói nó biết nhưng mà nó không biết, là chỗ đó.
Vì vậy con đường từ lâu nay trong cái tâm thức và thần thức của con đối diện với thầy, con đã sai hay là trúng? Nếu sai thì thầy chỉ cho con ngay.
Không có sai, vì trên đường đi và trên đường truy tầm nó phải vậy, nó mới nắm chắc được. Thì khi mà về trên sáng suốt, chân lý là tròn, không có nghi kỵ hành giả, nhưng mà hành giả có quyền nghi kỵ người truyền pháp.
Thành thử cái mình biết, mình gọi là mình biết, cái biết mà không thấy, mà tự nhiên cái thức mình biết, thì cái biết đó có phải là một hành động cống cao ngạo mạn, vì vũ trụ không bao giờ thì biết hết?
Không, biết là cảm biết và biết hai cái khác nhau. Cảm thức tôi thấy như vậy nhưng mà tôi chưa nắm trọn, thì tôi phải hành tôi mới được nắm trọn. Mà muốn nắm trọn á thì cứ trực lưu thanh, cứ thấp nhẹ và tất cả đều buông bỏ trong nội tâm thì mới thấy rõ.
Thì những lúc mà con cảm nhận mà con khóc như vậy, trong hành trình mà con đi như vậy, thì đó là con tiếp nhận điện của bề trên hay là một cái chuyện gì khác mà nó đến cho con như vậy? Là con
bề trên cứu độ, bề trên thường theo dõi, cho nên nhờ đó cái sự cảm thức đó được rút lên, rồi sẽ nó sau nó rơi lụy, rồi nó đi lần lần tới cái thức, rồi tới toàn thức. Nó phải tự nhiên không một, cũng như nghiên cứu về khoa học cũng vậy. Bữa nay tôi biết, tôi hiểu rồi, họ rõ cái này, nhưng mà ngày mai tôi biết ra cái dự án nó khác, rồi tôi thấy cái cảm thức nó hơn nữa, rồi một ngày nào tôi thức thế là tôi không cần biết gì hết.
Vì thế đó càng đi con thấy càng nghi ngờ, con sợ là con đường con đi sai lạc, xin thầy xác nhận cho con.
Không có sai lạc, trên đường đi nó phải như vậy, nó mới đi đến chỗ quy không. Họ nào giờ nghe quy không mà không nghe quy không, cho nên viết đi viết lại, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc rồi bỏ hết.
Như cần ly con thấy cái hiểu biết của con rốt cuộc rồi, con nói có hai ba chữ là nó hết, mà cả mấy năm trời con thấy như vậy là sự có vô dụng hay là hữu dụng cho nhân loại, ví như cho bản tính của con và con người con.
Sự trì trệ của nhân loại thì luôn luôn như vậy. Ngày nay chúng ta đang đàm đạo những câu hỏi rồi câu vấn đáp rồi thâu ban đây là có nhiều người cũng không hiểu hai người muốn nói cái gì, nhưng mà hai người hiểu thì hỏi trình độ khác không phải hành mới có. Cho nên loại phải đi, nhưng mà phải bị nhồi quả, chúng sanh phải bị nhồi quả mới có tổ thức tâm. Chứ muốn thức liền không được. Quả thấy cây bom đập như vậy là hai cái trái bom ăn rất dễ, nhưng mà trồng cây bom rất khó, phải đi qua giai đoạn đó mới có trái bom ăn.
Cho nên càng đi con càng nghi ngờ Thượng Đế, và nghi ngờ cả thầy là pháp, mà con đi càng đi đến cái vô pháp thì nói nghe có vẻ phách lối cống cao, nhưng mà con người con cũng muốn thoát khỏi ra cái pháp mà nó ràng buộc, cho đến con không còn một cái ràng buộc gì cái vấn đề những cái pháp lý hay là những nguyên lý, những gì chỉ biết có nguyên lý của vũ trụ mà thôi. Con không muốn bị dính vào một cái lý thuyết nào. Thành thử con đường con đi là con muốn mở cái vô cùng, thành thử con không muốn trụ chết vào một lý thuyết nào hết.
Đúng, trên đường đi nó vậy. Cái pháp mà mình đang nắm và cái cuốn sách mình đang đọc, bài mình đang viết chẳng qua một cái mượn cây gậy đi mà thôi. Nhưng mà cây gậy đó tôi thấy vô dụng đối với chính mình và mình đã qua rồi, và mình cũng nhờ cây gậy đó mình qua. Nhưng mà cây gậy nó sẽ hữu ích cho những người tiếp tục. Cho nên không nên tôi đi tôi vô pháp rồi tôi chỉ thuyết vô pháp mà tôi không thuyết cái chuyện hữu vi, thì tự nhiên là tôi phá hoại và tôi không có cho người khác tiến tới. Tôi nhiều tiếng như ngày anh em tâm linh tôi tiến tới, trước khi tôi tiếng cũng nhờ cái này, rồi tôi mới qua cái kia, rồi tôi mới ở chỗ này. Thì tôi phải luôn luôn săn sóc những cái gì tôi đã qua, và tôi thường độ những lo lắng về những cái phương pháp mà tôi đã đi như vậy, rồi tôi dọn đồng đường cho người khác đi, thì tôi mới thực hiện được cái trung nghĩa trong nội tâm. Cho nên tôi đi tôi vô pháp rồi tôi không cần gì hết, tôi đá hết tất cả mọi cái thì không được. Cho nên có hữu vi thì mới có vô vi. Cho nên đời có tình yêu rồi mới có vợ chồng, mới sinh con, rồi mới cảm thức tế ra là không. Tôi nói tôi chỉ dùng chứ không đó, thì không có sử dụng được, và không có cứu những người đang đi tới cái tình yêu và đi để con rồi mới đi tới không. Thì nó phải giai đoạn, từ giai đoạn một. Cho nên cái đó nó có cái khoa học vật chất và khoa học huyền bí. Khoa học vật chất vẫn duy trì và khoa học huyền bí thì chỉ có thực hành mới đạt được. Nói tới khoa học huyền bí thì chả có bao nhiêu người hiểu bây giờ, chỉ có hành giả mới hiểu được. Cho nên chúng ta lưu dụng cả hai và kính cận cả hai thì lúc nào chúng ta cũng nhẹ, không có nào. Còn hành giả vô vi không cho tin. Tại sao không cho tin? Khi chúng ta không tin là chúng ta có tiếng. Đó là trong thâm tâm giữ lấy mà tu mà học. Một cái chuyện mà đưa ra bên ngoài nếu tôi không tin, cái đó tật rồi. Trước kia tôi cũng tin, rồi tôi mới đi tới chỗ không tin, để hiểu chỗ này. Cho nên cái câu chúng ta nói ra đúng, nhưng mà ở đời người ta nói công cao nào mà. Với cái trình độ đó nó phải bám víu nếu mới có cơ hội tiếng. Còn mình qua rồi mà nói thôi không cần cái đó thì cái thằng kia nó nhảy xuống sông luôn và nó không có tiếng nữa. Cho nên con đường phải độ ta và độ tha trong cái vô vi, không tin mà giữ trong tâm tâm. Tôi không tin chính tôi còn không tin tôi, làm sao tôi tin người khác? Nếu mà tôi tại sao tôi không tin tôi, người mà phản cách như vậy không, vì tôi muốn tiến tới vô cùng thì tôi phải đi tới mãi mãi tôi mới gọt sạch cái nghiệp tâm. Nếu tôi chỉ giới hạn và tôi bám víu cái đó để sống là không bao giờ tôi giải được nghiệp tâm. Tôi còn không mê chấp mà tôi không tin tôi không có mê chấp. Cho nên cái không tin mình là cái khó nhất của người đạo, mà người đạo luôn luôn không tin tôi. Tôi ngồi đó nhưng tôi không phải ngồi đó, tôi thấy tôi đi nhưng không phải đi, tôi không tin tôi. Tôi mới là ở trong cái nguyên lý của nguyên không, tôi chỉ có một mặt thôi. Lúc đó tôi mới phát tâm thương yêu tất cả mọi người, và tôi thấy mọi người trong mê lầm. Nhiều khi những vị thành đạo giả khùng giả điên, nói móc nói meo nói chơi nói này kia kia nào mà chỉ mở cho chúng sanh thôi, chứ không có dụ ý hại chúng sanh. Tại ra khi người tu vô vi không nên tin mình, mà giữ trong thâm tâm để tiến tới vô cùng.
3 năm trước khi con nghe Đức Kim Thân Ngọc Đế nói về thuyết trường sinh học, con khóc một cách nức nở khi mọi người không biết gì hết và con đường đó con đang đi. Thành thử cho nên ông Tư khi nói ở bên Tây cũng như gần đây, thời kỳ khoa học vật chất, tiên thánh xuống phàm cũng phải học những ngôn ngữ để mà truyền bá cho nhân loại ngày hôm nay. Thì con đường con đang đi, con thấy ý thức việc đó và con đường con đang đi, thưa thầy, có phải phù hợp dường như một cái nhiệm vụ gì mà con cảm nhận được như vậy, có phải không thầy?
Đúng chứ, cái người tu mà mình đi, mình quên mình và khai triển cái chúng sanh thì luôn luôn đó là nhiệm vụ. Không biết làm cái gì, là biết cuốn sách, là biết tờ giấy bả đó cũng là cái nhiệm vụ, để có sẽ có một số người nắm cái đó mà đọc, cũng là cái nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ với chúng sanh đâu có thay, tất cả đều có nhiệm vụ. Mỗi hành động, mỗi cử, mỗi động đều là nhiệm vụ cho chúng sanh. Mà chúng sanh không hiểu nên tôi có làm gì chuyện ông trời. Tôi ở trong cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế cấu trúc, tôi không có từ chối công tác của Thượng Đế.
Đó. Những cái bài giảng của thầy thì con đã chuyển qua vì cái khoa học, siêu khoa học của siêu hình không thể cho nhân loại ngày hôm nay tiếp nhận được vì trình độ vật chất. Cho nên con mới chuyển qua một cái khoa học hiện hữu, mặc dù nó là hiện hữu nhưng vẫn còn hữu dụng. Nó giới hạn nhưng mà vẫn hữu dụng, để cho người ta làm cái cầu bước qua. Cho nên chẳng hạn như thầy đã nói vừa rồi, cái bản thể là siêu nhiên, khoa học cũng đã biết tới đó, nhưng con phải áp dụng với một cái ngôn ngữ của trần gian ngày hôm nay để chuyển, để thành hữu dụng. Thưa thầy, con đường con đi phải đúng như vậy.
Đúng chứ, phải có hữu vi mới có vô vi. Thì mỗi người làm một việc rồi cấu trúc mới thành ra một khối cơ đồ tâm linh của Thượng Đế.
Cho nên trong Kinh A Di Đà giảng nghĩa, một đêm mà con thiền, tự nhiên trong người đó, trong niềm đó, thấy là xả nhiệt lương pháp giới mông lung, tự nhiên con biết cái đó, con lập là Kinh A Di Đà. Thì tự nhiên cái thần thức con biết rằng áp dụng ở trong cái nguyên lý điện quang, từ điện lực trong con người mà khi mình thiền nóng lên nó biến thành một cái lực bất mạnh, từ điện lực mới ra điện quang, mới ra hào quang, thì từ trong người con á nó xẹt ra một kia, thì nó là xả, tức là nó bỏ
xả
ra
nhiệt. Xả nhiệt là phóng cái nóng
dạ, nó ra thì đúng lúc đó trong Kinh A Di Đà pháp giới mông lung, vị Phật xung quanh đó thì biết. Như vậy làm sao con biết rằng Phật biết con?
Biết. Bởi vì ở tình giới nhẹ, cũng như mấy người ngồi ở đây mà người nào mà thật tình tu nghe cái này nó hiểu, nó sung sướng, nó thấy xả nhiệt. Xả nhiệt là phóng luồng thanh điển của chính nó ra, rồi pháp giới mông quân nó mới đi tới cơ thể. Thấy chưa đâu? Cho những người tu nó thấy rằng, ô, hồi nào giờ tôi không hiểu, tôi có nặng trì nặng ở đây. Mà xả nhiệt là lư hư, xả nhiệt là cái chỗ lửa mát điện xuất phát ra mới có cơ hội tiên tới. Thì từ đó nó sẽ cảm thức tất cả càn khôn vũ trụ có mát điện đó, có lò lửa lớn đó, có chỗ tiến tới, có chỗ trụ tâm đó, lực đó nó mở ra. Thành ra nó thấy như Kinh A Di Đà là siêu khoa học, siêu văn minh. Thì mọi người cũng có hết, mà cái thể xác này ở đâu mà có? Tên tôi là tên Trực, mà Trực đâu có làm cái thể xác này ra được. Cho nên là con Thượng Đế làm. Ông Phật ông không nói tao làm mày ra. Ông Phật không nói, ông nói cái gì con có và con thấy như vậy. Ông Phật chỉ nói được như vậy thôi. Còn ông Thượng Đế này, tao chế mày ra. Hai cái khác. Cho nên hai cái tần số, đại thanh và thanh, hai cái khác nhau. Phật chỉ có thanh đâu. Còn đại thanh đó, nó bao trùm hết. Nó chỉ biết cười. Nó chỉ bị nhận những sự chửi mắng, những sự phỉ báng của chúng sanh vì sự tâm tối. Mà nếu nó không chửi mắng, nó không phỉ báng, nó không có xuất ra được. Nó tức nó mới tiến. Mà khi nó tức á, ông trời nó mới động tới ông trời. Ông trời mới có phần chiếu sự. Cũng như nó biết đánh biết đau quá, nhưng mà nó cứ ôm chim trang, trang cũng tăng. Sự thật nó như vậy. Tôi cũng người khoa học là bây giờ là vậy. Người khoa học là bị đánh đòn nặng quá, nhưng mà cứ chia chạy tới tìm cái chân lý, tìm cái lẽ phải, tìm cái đúng, cũng như ôm chân lý cả. Cho nên tại sao nó càng suy nghĩ, nó ở trong lép nó hoài, nó cứ suy nghĩ hoài. Thì những thằng đó nó khùng rồi, một ngày là nó biết rằng cái dự án này là tuyệt trần. Thấy chưa? Ai cho nó? Đâu có phải nhân nhân cho nó đâu. Nó ở trong cái chỗ kín mà nó tìm ra. Ai là người gần nó nhất? Cái gì nó đã sống? Đến giờ thanh khí điển nó sống. Mà từ thanh khí điển truyền cảm với tư tưởng thanh cao cởi mở và cái khoa học tối tân để nó cống hiến thích hợp cho nhân loại là ai? Cha nó chứ ai nữa? Thì từ đó nó sẽ cảm thấy là nó gặp thượng đế bất cứ ở chỗ nào. Hơi thở nhẹ nhàng nó là của thượng đế rồi, chứ nó không có nhà mà nó là nhà. Không đi đâu tìm thượng đế. Tìm được cái thanh nhẹ vô cùng của nó, chính nó là nhà. Vì nó là vô hình vô tướng, nó không còn hình tướng nhân gian nữa, nhưng mà nó chỉ còn cái tâm từ lớn rộng làm việc ở chỗ thôi tha cũng là chỗ thanh sạch cũng là không có chấp và không có mê. Ngài ở trong nó và nó là ngài, thì lúc đó đâu là không có thể. Nhưng ở thế gian phải lập hương án, phải thờ lại để chỉ nhìn thấy chỗ uy nghi. Cái uy nghi đã làm gì? Phản ảnh trong tâm thức nó, thế nó thắp được cái đèn giữa bàn thờ. Thì đèn làm nó có mà nó quên thắp. Khi mà nó thắp nó phục vụ cái bàn thờ một thời gian rồi, nó thấy nó quên thắp. Lúc đó nó mới thức tâm, nó thắp một cái thì tâm nó bừng sáng. Thì lúc đó nó từ cái hữu vi mà nó về vô vi, nó nói không, cái này không có thật, nhưng mà cái trong lòng tôi là thật. Nhưng mà không có bên ngoài làm sao nó đi vô bên trong được, cũng phải nhờ bên ngoài. Cho nên tất cả vạn linh tại thế đều hữu dụng, không có một cử động nào không dụng, không hữu dụng, mà không có lời nói nào không hữu dụng, mà không có lời mê chấp nào không hữu dụng. Nếu chúng ta đi trên chân lý trọn nhẹ thì tất cả đều là hữu dụng.
Chị em, Lão Tử nói rằng lễ là cái yếu nhất của con người mất đạo. Và con người mất đại đạo mới chấp vào mượn vào cái lễ để tạm sống được xứ thế. Là lễ là cái vấn đề bên ngoài của con người. Cho nên xạ nhiệt lưu hương, con người không khả năng sắp cái lưu hương của mình, cho nên mới mượn nhang đèn để mà cống hiến cho Phật. Đó là cái yếu nhất của một con người để đạt vào trên đạo. Thưa Thầy, phải đúng hay không?
Đúng, đó là sơ.
Vì người ta không có được vào cái đại đạo, cho nên người ta mượn vào cái lưu hương mà mình không nên chấp là để cho người ta mượn. Vì trình độ nó chưa có vào thì mượn nó, thành thử cái lễ là cái yếu nhất.
Sơ. Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng tại sao nó phải hành lễ, không phải yếu đâu. Tiên học lễ, hậu học lễ. Tại sao nó từ một vị tiên giáng lâm xuống thế gian và nó đem sự sáng suốt nó phục vụ cho tất cả những sự đậm loạn, rồi nó độc tài càng ngày càng yếu đi, yếu nó bị đọa. Chúng ta mới chứng minh cho cái lễ, mới chứng minh cho con người bị sa đọa xuống địa ngục đau đớn quá, mới là dẹp bỏ tự ái, mới quỳ lại, mới hướng thiện. Thì từ địa ngục lên học cái gì? Con nguyện tu, không biết tâm nữa. Nguyện tu là làm lễ, đúng lễ. Bây giờ trước con làm người, con có tay có chân, chỉ có phá hoại mà không có xây dựng. Từ ngày hôm nay con nguyện lên làm người, con tu tiên học lễ. Đó, ông Khổng Tử có cái chỗ chuyển đạo của ngài, học lễ rồi hậu học văn, rồi cái tâm nó mới thích, nó mới xây dựng cho nó. Lúc đó nó đi tới mạnh. Chứ hồi nó ra đời thế gian làm sao nó nghe vậy mà mẹ nó mẹ nó buông gánh băng bưng thì nó phải buông gánh băng bưng. Chứ mẹ nó ngồi vero, nó học cách mà vero. Cái sự ảnh hưởng của quần sanh trong cái trật tự của xã hội mà đi thành lập cái đạo đức, rồi nhân sanh đạo đức. Đó, cái đó là của nhân sanh đạo đức thôi. Về đạo nó khác, Khổng Tử cũng phải đi hỏi đạo mà. Còn ngài chỉ lo như là nhân sanh đạo đức thôi. Đó, một giai đoạn cũng rất lớn vì mình nhân đạo, ngài lo cho nhân đạo. Còn thiên đạo nó khác. Thiên đạo là do hành giả cảm thức qua những cơn nhồi quả đau khổ triền miên, nó mới thoát khỏi cái sự đau khổ đó. Sau cái triền miên thì nó thấy có sức mạnh của chính nó rồi. Hỏi thì tại sao tôi đau khổ hoài? Nếu tôi không có sức mạnh làm sao tôi chịu đựng được sau khổ tới ngày hôm nay? Tôi có sức mạnh, lúc đó nó thức tâm. và nó sẽ không cuối cùng trong sự đau khổ, mà nó dừng lại, ta thấy nó không còn đau khổ nữa. Nó đã hòa tan trong đau khổ, đâu có gì đâu mà đau khổ. Con người chưa hòa tan trong đau khổ thì cảm thấy đau khổ. Người chưa ngồi dưới tuyết xương thì thấy tuyết xương nó lạnh, ngồi dưới tuyết xương đâu có gì đâu, chịu rồi không có cái gì hết. Rồi lấy cái gì chứng minh cái cây thân cũng sống với tuyết xương, nắng mưa tuyết xương bất chấp. Nhưng mà ý chí nó phải vươn lên vô cùng, cho nên ý chí là cuối cùng là cái ý chí. Nhưng mà muốn đi tới ấy, ý chí là phải lột cái vỏ trần trượt, mà muốn lột cái vỏ trần trượt thì bị nhồi qua nhiều hơn, bị thách đố, bị đánh đập, bị đánh nhiều, đánh liên tục, đánh trong tim, đánh trong tâm, xé xác, phá vỡ tất cả những cái tâm tối, mà nó mới khám phá được cái bí quyết của nó sẵn có trong nội tâm. Thì lúc nào nó đâu còn bơ vơ nữa. Ban đầu nó bơ vơ vì nó thấy nó thiếu và không có, và ngày nay nó có rồi nó đâu còn bơ vơ nữa. Thì nó đi trong cái thuyết không, nhưng mà thuyết không để cho một số người nghe thôi. Một số người đồng chịu đựng như nó, đồng gánh vác như nó, chịu khổ như nó, người đó mới cảm thấy giá trị. Mà người còn ham sung sướng, còn tham dục, cho nó là tà thuyết. Như thế.
Trở lại cái ngay Di Đà và trong cái thực hành. Một đêm đó, ngay cái kênh của con, nó cũng giống như cái trường hợp sợ nhiệt đuôi hương, nó nóng lên cái đủ độ, nó xà ra một cái, con mất hết trơn, làm như nó nguội, và ngay đến đầu cũng vậy. Một đêm khi mà nói chuyện đạo với trường, nó lên một cái cực độ, gọi là tức bức độ, nó làm như là một cái support, nó mở ra một cái xà cái con ngầu thiền luôn. Cái đó là trạng thái như thế nào?
Đó là kêu mình giải thiệt mà tương ứng của lục căn lục trần. Lục căn lục trần nó tương ứng hết, nó đồng ngay chủ chân ông thuyết pháp. Lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tư cầu gồm một kiểu tam quê trụ đảnh xuất lên trong nhiều phút đó.
Trong nhiều phút đó con không còn nóng nữa, thí dụ 100 độ nó xào cái con mất hết trơn rồi. Thì cái đó con không thấy là tại vì kích động mà nó đủ độ nó mới mở cái nắp ra.
Thì đó, vì cái nhồi quả triền miên, nhồi quả ngay trong tâm thức. Khi mà chúng ta nói đạo đây nó cũng là nhồi đấy, nhồi đấy kia.
Rồi từ đó con nhìn một người, nếu một người nào mà mở quẻ nhãn, dường như có cái lỗ này đó nó xì ra. Ở tới cái chỗ nào con thấy ngủ cái lưng xa, dường như chỗ đó nhiệt nó xả ra. Thì đương nhiên cái chỗ đó có một cái lỗ nhỏ, con nghĩ là lỗ thất nhỏ. Nhưng mà hả con trụ, dường như con thấy được cái đó. Thưa thầy, có phải là cái nguyên lý từ trong người nó phát ra, nó tạo ra hào quang?
Cái minh cảnh đài của mình nó bắt đầu mở, thì mình mới gắn liền với cái cơ thể của đối phương, rồi mới cảm thấy đối phương nó có tia, mỗi luân xa có một tia xuất, thì mình thấy nó mở thế nào. Mà cái thiếu chỗ nào, trường hợp mà nó chưa mở thì mình phải lấy gì luận gì chuyện đạo, rồi dần dần đem tới chuyện đạo, rồi luận chuyện tà, rồi đem tới chuyện khê, luận chuyện có đem tới chuyện không, thì mình mới dùng thấy nó mở thế nào.
Thầy thứ, có con nhìn một con người, con cũng liên tưởng như vậy, con phải cũng tưởng tượng hay không?
Không, bởi vì cái minh cảnh đài của mình, cái vía nó nhẹ rồi, thì cái minh cảnh đài nó mở. Khi mà ngồi mà muốn nói chuyện đạo với người khác á, là cái thân mình áp trong cái thân họ.
Như vậy con có dùng bao con áp đảo người ta không?
Không, nó áp đảo, chỉ một độ.
Có một sức hút gì người ta với con cảm như là một phần của con. Con không còn ngần ngại, con có thể cho họ những cái gì.
Tự nhiên
con đó là sao kỳ?
Cái thanh nó có nhiệm vụ hút cái trực. Cái thanh nó có nhiệm vụ hút cái trực.
Mà trong lúc đó con không có một sự tính toán nào, một cái automatic
không? Không có, automatic hết. Tất cả là automatic. Cho nên mình thấy cái sự siêu diệu của bề trên. Cái siêu diệu của ngay càng không vũ trụ này, nó có cái em ăn mạnh lắm. Giờ nguy cảnh nó hút mình. Thấy chưa? Những người có trình độ ta dò cái cảnh, ta thấy sự đau khổ của cái cảnh. Mọi người chưa có trình độ thấy cái cảnh nó hút tôi rồi. Ước gì tôi được sống ở đây.
Vì đó con trên con đường đi của hai quyển thể xác này có hiến cho chuyên nhân loại. Muốn sẻ bao nhiêu sẽ, con không còn đau đi. Thứ đó, cái đó là cái gì?
Cái đó là cái đại nguyện. Đại nguyện của từ lúc mà rời khỏi đấng cha trời đã có cái đại nguyện đó rồi. Nhưng mà xuống thế gian bị chia tách, vì bị sự mê muội lôi cuốn, cho nên quên đi nhiệm vụ của chính mình.
Mỗi khi mà con nghĩ tới cái đó thì lòng con nó như là một sự con hổ nó đang dữ tợn, dữ này không phải ăn thịt người mà dữ muốn đem làm một cái gì cho nhân loại, thì con nghĩ chứ con đâu có đủ sức, mà tại sao cái ý muốn con quá lớn vậy?
Không, do sự tâm năng công tu liên hệ với thanh giới, mà khi đậm tới thì thanh giới hút rồi,
cho nên con khóc hoài
đó, nó hút rồi, hút nó khóc rồi nó giải cái trượt, giải hết cái trượt rồi tới lúc đó là khỏi rồi. Lúc đó mình biết, mình dòm ô anh em tôi đây từ bao nhiêu khi xa nhau, bây giờ gặp lại nhìn chỉ biết rơi rồi thôi, phải có một thời gian như vậy, thương yêu vô cùng mà nó không biết thương tôi, cứ nghĩ như vậy, thấy người nào mình cũng thương yêu vô cùng mà thấy nó ghét tôi, tội nghiệp chứ. Cho nên phải tùy tâm tu học để hút lần và gỡ lần cho trực của đối phương. Cho nên cái quản lý hay là cái việc làm gì của chúng sanh, muốn quản lý một cái gì không về thanh quản lý không được. Về thanh để hòa hút nó là một, thì hành động của mình là hành động của nó, nó với tôi là một thì làm việc rất dễ, mà nó khác tôi khác thì làm tật khác. Cho nên ở thế gian tất cả những vị lãnh đạo cách mạng đều thất bại vì nó khác tôi khác, mà nó với tôi là một là được. Cho nên những nhà mới khởi đầu làm cách mạng tại thế gian nghĩ nhân dân là tôi sự đau khổ của nhân dân là của tôi, sự đau khổ của tôi là sự đau khổ của nhân dân, thì lúc đó anh cô với mui nó cũng chịu, mà lên nó ngồi ngôi vị tổng thống thì kiểu này kiểu nọ cái này sai nhé, nên bị cô lập ở chỗ đó vì thiếu từ biến, không chịu hành thiền, không chịu mở cái ngũ tạng này, không chịu hưởng của báo sẵn có. Cho nên con nghe cái ngũ cái kinh mà A Di Đà rồi mình thấy mình có những cái operation cần thiết đó, mình phải thanh lọc và mình sắp trật tự ở trong này, tức là sắp trật tự cho càn khôn. Vì luôn điển mình liên hệ với càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, mà mình có trật tự thì càn khôn vũ trụ mừng lắm. Có người chịu làm việc để lập cho cái thanh khí cho càn khôn vũ trụ hương độ chúng sanh, thì chúng ta tu ít người mà không có nhiều, nhưng mà cái tâm thức đứa nào đứa nấy cũng giữ, không sợ ông ta, không sợ ông Phật, không sợ ma quỷ, là cái thức của cộng đồng, nó không còn bị kẹt nữa. Cho nên có nhiều người mới tu pháp đi một thời gian thấy sợ, sợ này sợ kia sợ nọ, rồi qua cái đó hết, không sợ ai hết, tôi cho hết liền một lúc cũng được, giỏi ăn tôi đi, nhưng mà tâm tôi là thiền đạo. Thì đó là cái power của càn khôn vũ trụ, mà đó nó là cái power của thượng đế. Nếu mình xin thượng đế cũng như nó quá trớn, vì người ta ở đây ca tụng thượng đế lớn lắm, không, thượng đế trong cái thức bình đẳng hòa đồng như tâm cái thanh khí điển tâm thức của chúng sanh. Thì ruột già chúng ta thôi lắm, chúng ta không dám ngửi, nhưng mà ngài vẫn chuyển, ngài vẫn ở đó, vẫn bàn bạc với chúng ta, vẫn vì chúng ta và mở cho chúng ta thấy rõ. Vì chỗ dê nhất cũng có sự nhiệm của ngài, mà chỗ thanh sạch nhất cũng có sự nhiệm. Nhưng mà ngài không cần chúng sanh biết cái chỗ thanh sạch nhất của ngài, và sẽ chửi ngài và truy tặng ngài.
Hôm nay con diện trước thầy đây, thì cái thức con nó có đạt tới như thầy đã nói chưa?
Có chứ. Có, bữa nay tôi mới nói vậy. Tại sao mấy năm trước tôi không nói? Cho nên cho con đi luyện nhiều, cho con bị nhầm quả. Lúc đó con mới đi sức mạnh.
Cảm ơn. Năm trước thật Phật có bằng rơi điểm
đó.
Con muốn có bằng rơi điểm
đó.
Con đã cảm ơn để... Nhờ cái đó con mới biết ngày hôm nay mới biết cái chuột và cái thân. Con thấy con đó con rất sung sướng.
Cho nên một món quà, một sự thành công của thế giới là một kỳ công đau khổ nhất ở tập gian. Cho nên khi mà con diễn thứ được như thế, từ đây chỉ biết khắp cho thì công của ngài nhiêu luyện chúng ta nhiều hơn chúng ta thành đạt. Chúng ta thành đạt có một chút thôi, còn công điêu luyện của ngài rất khổ, không có giờ phút nào bỏ chúng ta, theo dõi ở rừng cũng theo ta, ở đâu cũng theo ta, không bỏ chúng ta. Thì đến ngày hôm nay người luôn đi có một chút trình độ qua sự kích động của bề trên, chuyển xuống để hành hạ tâm thức và để cho mọi người thấy nhà trong tâm. Cho nên giờ đây chúng ta không còn chấp cái ghê tà, cái ghê kem nữa. Khi mà mình có sức mạnh rồi thì mình muốn cứu ai? Mình cứu tà chứ, mình đâu có cứu chân. Chân cứu mình cứu tà, thì mình đâu có tà với chân. Thì ở đâu mình cũng là một bài học, ở đâu mình cũng nuôi nấng cái ý chí của Thượng Đế. Thượng Đế ở trong chỗ dơ dây nhất và thanh sạch nhất, chúng ta hiểu chỗ nào, lúc nào ý chí chúng ta cũng nắm nó mạnh. Và trên con đường tiến về nguồn cội là toàn là những người đau khổ nhồi quả, bắt hợp xã hội, trở về với chân giác, một năm trọn lành chân lý của Thượng Đế và thiền độ chúng sanh.
Sau lâu nay trong lòng con không hiểu, tới giờ này con cũng không hiểu tại sao cái lòng con không muốn mổ trái tim để mà đưa cho Thượng Đế. Con có một cái dũng chí hay là một cái gì con muốn thể hiện, tại sao con người con có một cái đáy lòng có một cái gì?
Thượng Đế chọn để làm việc, nhưng qua những cơn khảo đạo rồi, lúc đó thì đi cho cái định tâm rồi, lúc đó mới thấy giá trị của hữu xạ tự nhiên đó. Không cần đi đâu hết, người ta thấy tất nhiên. Không hiểu cái này hết.
Bởi vì nó chưa tới con đâu, con biết.
Nó chưa tới, bây giờ phải chịu. Chưa thành cái ly mà. Sau này nó mới, nó trên đường học thành cái ly là học từ bi. Muốn thành cái ly là học từ bi. Rồi mới đi tới chỗ phục vụ. Và trong cái lúc phục vụ không phải là nói chuyện, biển phục vụ truyền nghe, ngồi đó nhắm mắt nhưng mà làm việc. Hỏi cho ông Thượng Đế, ông nói chuyện với chúng ta bây giờ đây là mượn cái xác phạm nói, nhưng mà ông tịnh nghe, ông đâu có đọc. Ông chuyển khắp các nơi không cục cửa, thấy ông không cục cửa nhưng mà giữa ông chiếu khắp các nơi. Một lỗ chân lông chúng ta cũng được tận hưởng nguồn điện của Thượng Đế, là người lấy nhất cái bạn không biết được. Nhưng mà khói tà nó tưởng nó hay, nó ngôn bình đánh Thượng Đế, cho nó đâu có lầm đem cái tin này dâng cho Thượng Đế đâu. Nó không chịu, nó còn đánh. Thành ra những người tu cao trong giờ phút này hơi cực nhọc, khó ngủ, phải làm việc ngày lẫn đêm, cái còi đi lắm tùm lum hết, đốt cây đánh tùm lum mà để dọn cho sạch. Cho nên công chuyện nhiều lắm, không có ít gian tu lắm. Rồi cái tụ đảnh trong tâm chuyện nó đủ rồi thì chưa bị nó sẽ mượn cái lưỡng nó tập thét, rồi mình cũng tham gia vô cứu độ. Đánh bằng gì là cái gương tình thương, khi ta chặt đến đâu thì từ cái ác ôn trở nên chỉ tình yêu. Ta cứ nhìn ra cái gương tạm độ, trong cái gương bằng sắc, giết một, giết một, chúng ta không làm được. Con người vô duy nắm gương, đi khắp cả ba cõi, nhưng mà gương đó là gương tình thương. Từ cái ác ôn gặp ta chặt nó rồi, nó sẽ trở nên thiện giác. Cái gương đó mới là cái gương chân giác, còn cái gương kia là gương trần tục. Hãy hướng thế nào? Cho nên ráng giữ trung kim bồ đào mà thôi, xác không cần, cần trung kim bồ đào để hòa với thanh điển ở bên trên, lúc đó mới là làm việc. Và chúng ta làm việc ở đâu? Đi cũng làm việc, ngồi cũng làm việc, nói cũng làm việc, ăn cũng làm việc, không phải đợi giờ thiền thì mới làm việc. Thì lúc đó mới thấy cái rõ ràng cái power của Thượng Đế gắn liền với chúng ta, thì chúng ta không còn bị lâm nạn ở trong này. Cho nên giờ phút nguy biến xảy đến là chúng ta được ngài chiếu tâm tâm tương ứng, thì cái bay bổng cả thể xác lẫn tâm hồn. Mà nếu chúng ta không dày tâm thì tới ngày đó mất cơ hội. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái vốn cuối cùng của tôi là gì, đi đến không, tôi nắm được một giọt biển của Thượng Đế là tôi cũng có đó, nó đi như nó đủ rồi. Thanh tịnh xét thì thấy. Cho nên Kinh Nghe Di Đà nó bổ sẻ tất cả cũng phải nhìn nhận cái power của Thượng Đế. Võ Phật là cái sắc này, sắc này là võ Phật. Còn văn Phật tu thiền về cái hồn, rồi thực về văn Phật. Và chúng ta hướng về văn Phật để giải tỏa cái bảo Phật này đi. Và chúng ta mới sử dụng cái gương tình thương và đạo đức trong mọi tâm mọi thức trước khi hành động. Thì cái cơ biến thiên chúng ta có cơ hội chưa rồi.
Tôi cứ nói rằng có tầng, có giới, có khoa. Nhưng mà con thấy dường như không biết con thuộc khoa nào, nhưng mà tại sao có lúc con thiền thì tự nhiên con thấy rằng xuất ra trước trán con nhất âm nhất dương, tự nhiên con nói chi vi đạo, tự động con trả lời như vậy. Có phải chăng con có liên hệ ở một cái căn cơ nào với liên hệ những cái gì mà liên quan tới dịch hay không?
Không, cái này là liên hệ của đấng Di Đà, cho nên con đã có cái ân chứng của trước trán rồi. Cho nên cái sự soi sáng của đấng Di Đà mà thôi, có dù gì đều là soi sáng bởi đấng Di Đà. Cho nên cần niệm Phật thôi là đủ power, cần niệm Phật là đủ hết.
Thì thấy trước mặt thời đây đỉnh đầu con nó đã có như cái gì rằng mà con theo cái cốt thầy vừa nói rằng đã con tụ hay không?
Cái ân chứng trụ đó ngay chỗ này đã có rồi, rồi chỗ này nó cũng e rồi. Thì cái đó là gì? Cái mầm số 8 em ở đây là cái mầm lớn, rồi ở đây là cái mầm nhỏ. Thấy chưa? Đứa nào tu nó cũng phải vậy đó.
Thì thần thức quán thông ở trình độ ở núi tu vi hay là cấp cô độc viên?
Thần thức quán thông ở cấp cô độc viên trước, rồi nó đi tới cái cô độc viên rồi nó mới đi tới cái núi tu vi. Núi tu vi nghĩa là 24/24.
Tại sao núi tu vi thì nằm ngay cái chân tóc mà còn cái cô độc viên là ngay đỉnh đầu? Thì đỉnh đầu mới là đúng cái chỗ là chân tâm.
Đỉnh đầu mới là đúng chân tâm, nhưng mà giai đoạn học sẽ giai đoạn từ cấp cô độc viên là khai mở trong này trước, cũng là cô độc viên ở trong này, ở dưới tạng này trước, cái là nó nghĩ cái chỗ đó là sai, phải trong này trước, rồi mới tiến tới cái chỗ này, rồi mới tiến tới cái chỗ này. Nó ba chỗ, hạ trung thượng nó cũng như nhau, nhưng mà cấp trên nó cũng có một chỗ như vậy, mà cấp dưới này bây giờ mới tu là chỉ cấp dưới này thôi, cấp cô độc thiên căn. Nó thích mà nó nức nở, nó khóc mà nó khóc rồi nó vui ở trong cấp cô độc gì. Rồi lên trên núi tu vi này, sơn định là núi tu vi ngồi thiền liên tục 24/24 mới bước vào Phật giới là người thầy linh đạo. Thầy hiểu sao này? Cái cô độc viên của ông Phật khác, cô độc viên của cái hồn phàm khác. Và khi chúng ta qua cái giai đoạn đó rồi mới đi tới cái chơi bên trên, là lúc đó không còn cái tánh phàm nữa, sống tại thế gian không phải người thế giới, không có phản trí, không phải lo, và không phải suy nghĩ, và không phải xét đậm đó là, vì nó là một cái thao thần này. Đậm cái đầu mở cái đó, đậm cái đầu mở cái đó, tự cho ra. Thì nó cái đau là giữa cái cách thường thường mới nghe hiểu, mà cái cách hạ trí nó nghe nó không hiểu, không hiểu mình nói gì. Tại sao trong cái xác nó có cái chỗ này, có cái chỗ kia, nó bực bội vì trình độ nó chưa có, cho nên cái tập tành nó từ cái hướng đi, rồi đi tới cái niệm Phật. Từ cái niệm Phật nó sẽ mở lòng cho nó, để nó thấy rõ cái giá trị của hướng đi, rồi nó mới trở về với vô tư, thành nó đòi hỏi thời gian. Cho nên những người thấy biết tu không trì thì cái niệm Phật nó sẽ mở tất cả những cái gì ở trong nó, rồi nó mới ra, nó mới hòa với tất cả những gì ở bên trên, không có bao giờ đi ra cả.
Đây là rốt ráo cuối cùng của pháp lý vô vi là phải trụ điểm đầu niệm Phật, đó là cái cuối cùng.
Cái cuối cùng, cái cuối cùng phải trụ. Từ khi mới tu cũng vậy, là tập niệm thì muốn lên điểm đầu cũng được, nhưng mà nó chỉ ngay để tập căn hạn trong tim đây. Trong một thời gian lâu làm pháp luân cho đúng mức rồi, nó mới chạy lên trên bộ đầu và niệm Phật, nghe trên bộ đầu. Ban đầu chỉ niệm nghe trong hồi trong ngũ tạng. Chú như ông băng lam niệm thì tâm đó nó học, nó niệm hết, niệm đều, nghe tay mặt con niệm, tay trái con niệm. Thế lúc nào cũng nhắc nó niệm, niệm cho nên nó cái đèn lòng nó bật sáng ở đây rồi. Lúc đó cái niệm nó ngoài trời. Nhưng bây giờ bị cấp bậc nó kêu mọi người nhớ được trung tâm của đạo, phải cố gắng. Nhưng mà có nhiều người nhớ nó không được. Nhưng mà bây giờ phải chỉ cái đó là cái điểm cuối cùng, để nó xảy ra cấp bách bất cứ lúc nào thì chúng ta chỉ nhớ trung tâm của đạo để có cái chỗ đi, thay vì mà lắm quả các anh lại không hiểu.
Thế vậy qua cái lời giải của thầy gần đây, dường như thầy báo động là cơ trời cấp bách. Có nghĩa là rất là gần, thời gian rất cần thiết, bất cứ lúc nào, khác cái thời gian chưa phải bình thường.
Đúng như vậy.
Phải thử cái cách này là đi tắt để mà cứu người.
Tại sao? Còn nếu mà mình không đi tắt á, không có ai cứu mình được. Mà phải đi gấp, bởi vì những cái giường mối giữa đời và đạo liên hệ ngay trong cái cơ tạng của chúng ta và trung tâm bộ đạo. Mà không nhắc cái đó, con người tu hoài, không thấy nó đâu mà. Chỉ chuyển qua mấy tiếng mà thôi. Mấy tiếng là dùng lý thuyết người khác nói là tôi không thấy gì hết. Đó là mấy tiếng. Còn cái này là cái thực tập để cho người ta đi tới, tới cái chỗ nguyên biến, có nơi giải thoát và có nơi trú ở ngay tương lai. Từ trung tâm bộ đạo xuất mới là an toàn. Và bất cứ hệ thống nào xuất đều không an toàn. Ngày ngon chuyện cay cũng không an toàn.
Vậy là khi nào cái trên đỉnh đầu còn niệm Phật được thì coi như là cái truyền tin, máy truyền tin để liên hệ với tiên thánh, khi lâm trận người ta cứu ngay đỉnh đầu, phải gì cũng thật.
Đúng, lúc nào chúng ta cũng lâm trận, còn mang sát phàm ở trong trận trận giặc, nhưng cái trận ác ôn nó sẽ xảy ra, cũng như vi trùng trong không khí, hơi đập trong không khí nó sẽ giết người một loạt. Cái đó chúng ta không nhớ là chúng ta đi tới đi.
Là con đường đang xảy ra, là cái bầu không khí đang ô nhiễm vì bom nguyên tử accident đang xảy ra.
Nó xảy ra chính con người ngu muội tạo ra, vì con người muốn chết thành ông trời muốn chết chết.
Như vậy là cái cơ chết của vũ trụ cũng gần kề, thưa thầy, phải không? Còn như ngày xưa.
Vì càng ngày càng tới rồi, càng ngày càng nghiên cứu tới rồi, thì phải áp dụng. Nếu không áp dụng thì không có bao giờ giải quyết được cái trạm độ. Đúng rồi mới thích rồi mới giải tiếp. Đó là luật của trời. Mà nếu con người không ngoan, ăn năn hối cải, rồi dồn trở lại thể xác họ, biết họ là quý, thì không bao giờ đi trong hành trình phá hoại. Thì chúng ta cũng ước mong sao Thượng Đế dùng tài năng của Ngài độ cho tất cả mọi người.
Vì con nghĩ rằng Thượng Đế là toàn năng. Thì cái chuyện mà luật có tạo hóa, có quỷ phá thì nó mới kiến tạo cái mới. Thì cái đó cũng là nằm trong luật Thượng Đế. Nếu có xảy ra cái chuyện cơ trời thì đó cũng là
luật của Ngài. Nhưng mà Ngài thấy rằng cái luật quá gắt gao thì cái sự hồi sinh nó hơi chậm chút.
Vậy là Thượng Đế cũng còn chưa thiếu sót quá, tức là nó chưa quân bình.
Không, vẫn quân bình. Thì cái luật là Ngài đưa ra, nhưng mà Ngài tôn trọng tự do. Luật là của Thượng Đế, là khi con người thọ xuống cái xác phàm là nằm trong luật rồi. Xác này là luật rồi, một bộ sách luật ở đây. Chơi bời nhiều thứ hủy hoại, ăn uống nhiều hủy hoại, cái gì nhiều cũng là hủy hoại. Nhưng mà bây giờ chúng sanh lại gom lại làm việc nhiều hơn về tinh thần hủy hoại thay vì xây dựng. Thấy chưa? Là chính nó tự sát cho mấy Thượng Đế. Nhưng mà Thượng Đế chỉ có cứu thôi. Có cứu. Bởi vì nó tự sát này, hồi trước nó một mình nó làm ấy, thì cái nhân quả nó không có nặng nhiều. Mà bây giờ nó cả tập thể thế giới làm ra một cái bông như vậy để giết bao nhiêu người.
Đó là cũng con của Ngài.
Con của Ngài, nhưng mà nó đi quá đó.
Phải Ngài dạy.
Ngài dạy rồi. Ngài dạy là giới hạn trong thể xác đó rồi. Mà nó đem nó cống hiến ra một chuyện vĩ đại. Và nó làm nghĩa là cũng Ngài cũng giới hạn liền. mày kiếm 1 tỷ bạc mày cứ ăn 3 buổi thôi mà nó cũng quên, nó không biết, nó tưởng là nó ăn 100 buổi, nó ăn không có 3 buổi à, maximum là 3 buổi thôi, giới hạn cho đó, mà nó cũng làm tới nữa. À, nó làm rồi nó thấy rồi nó muốn giết chứ hết, khi mà nó khùng rồi nó mới giết chứ hết. Một cái đạo, cái nền tảng mà nó đi tới cái giai đoạn đó, nó học đạo đức rất nhiều rồi, nhưng mà nó không áp dụng đạo đức, nó áp dụng sự tàn ác thì đó là nó tự hủy. Nhưng mà ông trời không tiếc, không, tụi con có tài năng hết, có thể làm những cái gì mà cha đã và đang làm, nhưng mà ngày nay con đi hủy, đau khổ vô cùng. Cho nên trong đó nó thứ 7 ước niên nó ngồi xuống nữa.
Thành thử nó có hư thì cũng con của Ngài, thì tại Ngài không dạy dỗ đúng mức.
Không, Ngài đã dạy dỗ hết rồi, có luật rồi. Đã nói có luật, ở trong thể xác là có luật đúng mức rồi. Nó có 1 tỷ bạc ôm trong mình nó cũng ăn đau mũi thương, nhưng cái đòi ôm 1 tỷ bạc.
Thì trên cái cạnh mà khoa học hiện hữu con biết, muốn đi lên một cái tầng số cao, chuyển lên, thì phải hủy hoại, thì biến hóa.
Không được. Cái khoa học bây giờ nó không hiểu. Không hiểu. Cho nên cái sự tham lam, nó muốn cứu con người ra khỏi sự sống chết. Nhưng thầy em tài, không được. Cái luật sanh lão bệnh tử khổ là ông trời đã quy định hả? Không có ai cải tiến được chân lý đó.
Vì sao thầy vừa nói rằng sau này thì cứu cả xác mà bay lên thì có
cả xác lẫn hồn là chính nó tự cứu, của những cái phần đó là ta hướng thiện. Người ta biết là ông trời cho tôi ăn ngày 3 buổi mà tôi ăn 1 buổi đủ rồi. Ông trời cho tôi thanh điển nhiều, tôi biết ăn cái thanh điển đó, thì tự nhiên là tôi bay bổng, tôi sửa cái chiều hướng nhẹ đó. Tôi đâu có nặng, tôi có đâu còn bị nê cái của người khác vào tôi đó.
Như vậy thì
là tôi tự đi, tôi tự đi, tôi tự đi, tôi hướng thượng, thì cái power trên kia giúp tôi mới được. Còn cái này nó cứ việc bay lên thôi à. Rồi tự nhiên nghĩa là người ta tắt hết cái kia, nó rất cái đuổi như khác vậy.
Thì con nghĩ rằng chỉ có cái phần hồn nó bay, chứ cái xác thì đâu có bay được. Nếu mà bay được thì cái vấn đề thuộc về quyền bí, quyền thuật.
Sau này mới thấy là cái xác bay được.
Như vậy là bên Tây Tạng có những vị sư ngồi thiền, họ bay lên bay xuống đó. Cái đó là đúng hay là quyền thuật?
Đúng chứ, người ta hướng về sự thanh nhẹ. Bởi vì mình thay đổi tất cả toàn bộ, nó hướng về trên kia sẽ cung chim. Cái cơ thể nó khác với cơ thể của mình, nó bay được cao. Ví dụ vậy. Mà tại vì nó sống với cái gì mà nó ăn những cái gì mình nghiên cứu đó, mình cũng đi được nghiên. Mà bây giờ mình lại khác, mình hướng về thanh điển. Mình từ trần trượt mà mình hướng về thanh điển, mình thấy mình ăn nhẹ hơn nó.